Thì mình vừa thấy phá tan, mình thấy ông đứng đó rồi. Cười. Tôi thì không tin nữa. Tôi đi xin lỗi máy liền về nhà. Coi thử ông có tái xác nhận được không? Ông hỏi đi đâu lại đó. Ông hỏi như nhà quê đi đâu lại đó. Tôi đi chơi bên Thị Nghè. Ha, tôi đứng đó bạn không thấy à? Ông nói liền. Thấy à? Tôi không có xác nhận gì ông. Nếu mình xác nhận bữa sau ông nói giả nữa làm sao? Ông nói thiệt nhưng mà tôi nói à, chơi vậy thôi, tôi không nói, tôi thấy ông gì hết. Tôi cười cười vậy thôi. Ông nói cái thằng cha này khó nhất trần gian. Nó thử tôi đủ điều. Tôi cũng không trả lời. Cái không trả lời đó nó mới đọc. À, nói ôi, ông nói đúng, tôi phải xa ông không, tôi không trả lời. Tôi làm bỏ. Ông mời tôi uống nước trà, tôi, à, nước trà ngon. Tôi không đề cập tới vấn đề đó. Cho nên khi mà ông sắp đi rồi, ông kêu tôi tới, ông tôi ủng hộ. Ông nói 23 tiếng đồng hồ tôi ở trên. Bạn có đến đây không chút? Chúng ta gặp trên kia thường xuyên như mỗi đêm vậy đó. Tốt hơn. Thì tôi nói tại sao? Ông nói bạn biết ý tôi rồi, không có hỏi nữa. Tôi nói một câu. Tôi ra về từ đó đóng cửa không cho vô nữa. Tới lúc ổng tịch rồi. Thì tôi thấy rõ ràng bởi tôi ngồi ở nhà tôi thấy tới. Tôi nói rồi, ông già đi rồi. Nhưng mà cấm không cho mình vô. Cái hồi đó tôi cũng có hỏi ông một câu. Tại sao? Ông kêu tôi về và không có cho tôi trở lại nữa. Ông nên nếu bạn trở lại thì cái đám ở Chợ Lớn nó theo bạn. Bạn nghĩ nó làm gì? Nó sẽ cất chùa, cất miếu. Nó hành tôi. Bây giờ Chợ Lớn là xin bùa, xin phép của ông. Nó sẽ cất chùa ngay cái mã ông. Nó nhà giàu không à? Tôi biết rồi. Ông dặn khi mà ông vô hồn rồi, tôi tới thắp một cây nhang cho không được hai cây. Rồi ra đi. Không ở đó lâu. Không được mua một cái gì. Tôi tới hồi đó, ông Lý ngồi đó. Tôi tới tôi thắp một cây nhang tôi đi. Thì ông Lý thấy cái thằng này là phải. Thầy chết mà nó không ngồi được nóng đít mà. Tới chỉ thắp một cây nhang. Ông dặn sao làm vậy? Thắp cây nhang đi. Cắm vô rồi tôi đi chứ tôi không có nói năng gì hết. Hồi nào bây giờ ổng với tôi một lời, không có nói lần thứ gì. Những gì là ổng phạt á. Nghiêm lắm chứ không phải giỡn đâu. Thấy vẫn giỡn nhưng mà nghiêm lắm. Một tiếng thôi. Thì tôi phải đi về. Vậy mà ở chợ. Người ta nói bữa nào ông xuống, ông thắp nhang rồi ông bỏ ông đi. Không có tình nghĩa thầy trò nhỉ. Tôi nói tôi với ông đó đâu có quen biết gì mà tình nghĩa. Không biết gì đó. Vậy thôi à. Mình phải dễ dặn sao phải nói vậy. Chứ ông thôi mấy ông Chợ Lớn đó, ông ra ông cắt cái chùa là ông hành ông Tư. Bây giờ ông Tư nói 100% mà nói cái gì đúng cái đó. Sợ lắm. Ông làm Asuran xe hơn. Ta ra tòa án cũng ông. Ông lo nữa. Ông nói được kỳ này thắng kiện là thắng kiện. Có mấy vụ ông kêu tôi ngồi đó là đúng 9 giờ nó về nó nói thắng. Đúng 9 giờ mua dịch việc cũng tập kiện. Tôi thấy hay chứ. Tôi thắc mắc cái chỗ đó. Tôi muốn học cái đó. Nhưng mà ông nói cái này không phải ăn chung gì hết. Bạn đặt cái bàn thờ. Thờ 12 vị à, những cái dòng nào bạn muốn đem vô thờ thờ. Rồi những người đó các cô các cậu đi làm việc. Cái nào thắng nên về nó báo cáo. Tôi nói ra chứ tôi đâu có đi. Thành ra ông phải thắp nhang. Ông phải cúng. Thẳng nhất giáo Phật. Hay lắm. Mà ông nói cái này đâu phải cái chuyện hay. Mà kêu mấy cô mấy cậu này đi lên gặp ông rồng như bạn đi đó không được. Thấy chưa? Đi không có tới. Không bao giờ mấy người đi tới cái cõi mà bạn đi. Cho nên bạn phải tiếp tục học về văn Phật, không học về võ Phật. Sao ông mới ăn năn không đánh nữa? ông chỉ tu và ông nguyện với Quan Âm để hiệu triệu vong linh, ông mới làm hộ pháp. Còn sắc đó đâu có xài được nữa, mềm vậy thôi chứ không, không có trở lại. Trở lại bây giờ ông là không có luân hồi nữa mà, ông trở lại bằng điển thôi. Đó, như ông xuống đó thì chỉ một tia điển thôi. Cái đó tôi cũng hiểu được. Vấn đề khi ông chết, ông có để cái bùa phép gì trong đó không? Tôi không có giữ cái xác. Bởi vì trước khi mà ông Lý chưa về đó, ông nói với tôi sẽ giao cho bạn ông cái xác, và tôi sẽ dặn những công chuyện, và chính bạn đích thân đào hầm chung tôi. Rồi sau ông Lý về, ông nói con tôi về rồi, thôi bạn miễn, để tôi giao cho nó. Vậy thôi. Kêu tôi bằng đi bằng xích lô máy hay cái gì, ôm ông rồi đi chôn vậy thôi. Rồi ông sẽ dặn. Rồi bây giờ người ta đào ra, hồi đó nó đem giờ cái mộ về Sa Đéc mà. Từ Sài Gòn về Sa Đéc mới cách đây mấy ba năm đó. Còn hình ở nhà tôi. Thì ông có cái phép gì mình đâu có biết. Cái chuyện đó chuyện riêng của ông. Có nhiều người cái xác còn nguyên tốt, về cái đất dưỡng thi đó, đúng theo cái đất dưỡng thi thì cái xác chôn nó còn nguyên vẹn, không có sao. Thì cái này của ông nó lửa khác. Trước khi chết đó, ông đã lửa, ông có cái ống, ông lửa cái sao, ông ra ngay cái đám đất nào mà ông chọn đó, ông lựa thẳng cái con sao mà thuộc về ổng mới chôn. Ổng đi lựa cái đó, và ổng có nói chuyện cho tôi nghe là ổng lựa cái sao mà chiếu tới cái xác ổng, cái sao đó.
Thầy, như vậy thì cái xác mà ở nhà bà khi xưa đó cũng nằm trong cái
dưỡng thi, nhưng mà cái đó nó cũng thành đất rồi, nhà bè nó thành đất rồi. Còn cái của ổng là mềm mại, nó cũng như cái xác của bà. Bà mềm mại như vậy, bà cứ chấp tay mà nó tươi, cái tay bà vẫn tươi như vậy. Cái đó nó có phép lạ trong đó nhé. Nó có cái luồng điển nào để hỗ trợ cho nó tươi. Cái đó tôi không biết gì bùa phép không biết. Không hiểu, ông có nói cho tôi nghe. Ông có nói cho tôi nghe. Ông chỉ nói là ông chọn cái sao chiếu cái xác ông như thật. Có nói cái đó thôi nha. Cái nào mình biết được là nói, còn không biết được nói ẩu không được.
Kính thưa thầy, hồi đại hội Vũ Vi Kỳ 1 năm 82 tức tuần 4 năm ngày là Cao Hữu Hiền Hồ Pháp. Kính thưa thầy, lúc nào thì là ngày được bảo tạc?
Cái đó là ở đó, ở Việt Nam người ta cầu cơ nó nói vậy chứ. Ông đâu có nói tôi, ông là bảo tạc Phật. Nhưng mà chắc bề trên cũng phong cho ổng về cái pháp luân thường chuyển mà thành đạo đó. Thì bây giờ người chúng ta đây là đang bảo tạng đấy. Pháp luân thường chuyển là bảo tạng. Ổng là hộ pháp, bởi vì cái đại nguyện của ổng nguyện cứu độ chúng sanh, nhiều sanh linh. Thành ra ổng trừ ma êm quỷ để cứu cho ổng phải giết. Thành ra ông phải đi hiệu triệu linh vong linh, hiệu triệu một lần nhiều lắm. Tôi có đi với ông rồi tôi biết. Mạnh lắm, mạnh lắm lắm. Ông đi với Quan Âm mà mạnh lắm. Sợ lắm nhé. Có phải có cái oai nghiêm mới được. Trừ ma em quỷ mà ổng có cái nhiệm vụ đó lớn lao lắm. Không, bằng cái phương của Quan Âm, cây phương của Quan Âm. Thì cây phương đi tới là mọi người theo, còn cái thứ có nhiều người ta cũng theo, đại đa số là theo thì ổng đem đi cho tốt. Vô đức tiêu diện đại tướng quân là mở cửa đi vô luôn.
Dạ, thưa thầy,
ông tuần cửa trời. Thiếu gì? Bạn đạo mình bây giờ cũng giúp nhiều lắm. Thiếu gì? Quan Thánh Đế Quân là biểu tượng cho sự trung nghĩa, chánh khí. Ngài giúp rất nhiều. Vô Vi không phải là số người này. Đông lắm, đâu có phải một nhóm người này đâu. Đông lắm. Nó to lớn lắm, không phải eo hẹp đâu. Có đó. Có chứ thiếu gì. Không. Đó là bạn chứ. Cũng có đệ tử, cũng có gặp được con, bodyguard. Nhiều ngàn năm, bởi vì người ta đếm về năm thế gian, không hiểu. Họ không hiểu đâu. Có sổ, có sách hết. Các bạn cũng nhiều ngàn năm rồi, chứ không phải đâu có phải mới đây đâu. Mới thì nó mới, mà từ trên nó xuống làm người liền, đó là làm ông lớn rồi. Thông minh lắm. Khác rồi. Còn cái này làm bậy tới mấy ngàn năm. lăn lộn hoài mới lên. Chứ mấy ngàn năm là chuyện tầm thường. Chuyện tầm thường nhất, không có phải quan trọng.
Mấy ngàn năm đó là mấy ngàn năm trần thế, là mấy ngàn năm trên kia
rồi. Trần thế này chứ. Mấy ngàn năm ở trần thế này, lăn lộn nè, đi quanh giặc nè, đủ chuyện hết rồi. Đó là tu đó chứ. Nhưng ở vị trí con người, ở trình độ nào, vị trí nào, chuyện đó chuyện thường mà. À, ở dưới thế gian nghe mấy ngàn năm hết hồn. Tôi mới mấy chục năm. Kỳ thật là mấy ngàn năm mới đủ răng đủ cỏ. Khổ lắm mà. Bảy ức niên mới thành thể xác, chứ không. Mà tôi có mấy ngàn năm ít quá đấy. Đâu có nhiều. Cha tôi có 2000+ năm. Làm sao hai. Nhiều lắm. Là con người mới ghi tới chỗ đó thôi. Chứ kỳ thật là người ta đã điều luyện ông Thích Ca lâu lắm. Như
vậy thì Đức Quan Âm là cổ Phật hay là mới?
Cổ Phật lâu lắm. Lâu lắm. Cổ Phật lâu lắm. Là một vị cổ Phật. Đàn ông chứ không phải đàn bà. Nhưng mà bên Đông Nam Á nóng quá, nó mới ra một cái tướng về diệu, anh dòm hay là anh mê, anh tu. Chứ ở Việt Nam nóng quá mà. Thì cũng vậy trong cái luận thôi. Có chứ. Ít nhất cũng 500 năm về trước. Cho nên bây giờ gặp như người thân thương yêu. Tôi ghét lắm. Không có nhớ đâu, ghét lắm.
Thầy có thể cho biết luôn, trong 500 năm về trước con là ai?
Biết chưa? Anh là cháu của tôi. Thành ra nửa đêm nhiều khi nhắc tôi nhiều lắm. Biết không? Không có hiểu đâu, nó nhiều chuyện nữa. Nói không hết đâu. Có chứ. Có chứ. Có định thần bất trung đủ thứ hết. Nhiều lắm.
À.
Cháu kêu bằng bác. Nhưng mà ông già của anh hồi xưa, tôi nói sơ thôi, làm việc ở triều đình. Tôi là vua.
Là à,
biết để làm gì. Biết để làm gì. Biết rồi trì trệ và ý lại. Không có tiến qua. Nói sơ chơi thôi. Nhưng mà cái tội đó là cái tội của anh cũng nặng lắm. tội của tôi cũng nặng lắm. Cho nên nó nhồi rồi ngày nay mới gặp để tu thôi.
Vậy là tất cả con ngồi đây là có cái nhân duyên kia.
Tội hồn nặng lắm. Tội hết, tội nhân hết. Thiếu gì? Nhiều lắm. Hả? Không cần, không nói nữa. Không nói nữa.
Dạ thưa thầy, bây giờ là như là thầy đi đâu là đàn bà đi theo đó, có phải một trong những người đó là
một thầy nữ? Cũng không biết á. Không biết, dốt lắm cả đâu không hiểu. Nó không đi thì thôi, kiếp này gặp được không đi thì thôi. Người ta lên ta tiến nha, đâu có trở lại nữa. Rồi nó nhoi nhoi, nó lên, nó cũng hội tụ nhưng mà lâu. Nó bị rớt nhưng mà lâu, lâu mới gặp lại.
Tức là kỳ này thầy chú thế là rớt lần chót.
Cũng phải lần chót. Tôi tới đây là tôi ảnh hưởng. Nhưng mà các người chịu tu thì các người moi lên rồi cũng gặp. Mà không chịu tu thì ở lại lâu chút thôi. Bị đánh đòn rồi mới moi lên. Tu đi cho nó tỉnh, thấy vui lắm. Nó không có xa. Không có xa. Phải. Giống như ông Tư ông nói với tôi nói hồi nãy đó. Ông nói dễ ợt à. Nhưng bây giờ tôi thấy dễ ợt, đúng như dễ ợt. Hồi xưa ông nói tôi như là như gạt tôi. Tôi sẽ gửi bạn đi Nam Châu. Câu đó phải xạo không? Không tiền đi gì. Không có tiền đi mà nó đi Nam Châu đi cái gì. Bây giờ đi rồi đó. Tôi không dám với ông thời dữ quá mình sợ. Không có cái chết. Bây giờ là sợ ông quá. Đi rồi. Còn bà Tám á, ông nói. Yeah. Là bà Tám cứ nói câu đó. Tao bây giờ tao ăn mặn liếp tao cũng thật mặt. Ông Tư nói rồi. Ông Tư cũng nói vậy đó. Bà không tu bà cũng thành Phật. Nói vậy đó. Tâm bà không à, lúc nào cũng không à. Cái gì mà cho bà lo là bà gầy liền. Bà không có lo được. Bà ăn, bà chơi, muốn nói gì nói vậy thôi. Mà kêu bà phải lễ độ ha, khép vô khuôn khổ. Muốn bà ốm đó, dẫn vô cái nhà ông quan nào ở chừng 3 ngày là bà ốm à. Bà không có chơi được người ta. Bà la, bà cười, bà tự do không được rồi bà ốm mà bà ăn được. Bà phải tự do như con nít vậy đó. Nó chịu. Gặp ông quan đồ sợ là bà ốm à. Buôn bán làm ăn, con giao cái tiệm bà tiền 3 tháng là bà ốm à. À, bà cứ đếm tiền hoài đó, bà sợ mất tiền. Bà bảo nào giờ bà không nghĩ tiền. Bà bắt bà đếm tiền là bà bắt buộc cái óc bà phải ốm. Bây giờ bà tu dữ lắm nha. Bây giờ bà thiền. Bây giờ bà đi giữ em cho người ta mà bà thiền. Bà đi giữ em bà thiền. Ngủ bà ngồi bà thiền. Tôi nói tôi muốn đi theo tôi cũng được. Nhưng mà bà biết rằng tôi ra đây tôi chưa dặn con Bồ Loan là biết nói đạo đó. Bởi sao nó xuống nó đòi tiền bà. Bà phải tính sao. Bà nói tôi không đi nữa. Bây giờ tôi đi làm. Tôi sợ tôi lấy 10 đồng đi làm phước cho anh đó. Thiếu nợ thôi. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Bây giờ bà thiền 2 tiếng đồng hồ. Tôi đi là bà mới thiền. Là thiền cầu cho tôi bình an. Tôi nhà bà không tu. Tôi nhà bà không tu. Mấy người hỏi tại sao mà ông Tám về bà không tu. Mục đích chỉ tu để làm gì? Phải gặp Phật không? Phật về đâu cần tu. Bà có chân lý mà. Mục đích tu là để gặp Phật. Mà Phật về đâu có tu. Phải không? Nói mà nhiều người bà nói bà lôi thôi lắm. Bà Tám lôi thôi lắm. Lôi thôi vậy mà lấy được ông Phật. Ông ngon lắm á. Nhiều người thương bà lắm. Cái tâm bà không có gì hết á. Nhỏ lớn bà đâu có lo. Tôi làm bao nhiêu tiền thì giao cho bà. Bà không lo bà giao cho bà kia. cứ để dành hết rồi tới cặp sáng gì nó tu hết còn chỗ nào. Nếu mà tôi không đưa bà, tôi làm nhiều phước lắm. Tôi đưa cho bà rồi bà tưởng bà xài, bà đâu có xài. Rồi bên ta lấy hết rồi. Sao chổi thì luôn luôn mà hồi xưa có kinh nghiệm ở đời á, thì có sao chổi á, thì tất cả phương diện chính trị phải thay đổi, sẽ có loạn lạc, chiến tranh. Thì sao đổi xuất hiện đâu có bao lâu, mình thấy bắt đầu có chuyện rồi đó, có chuyện rồi đó. Tôi không có tham gia qua cái khối đó, khối chiêm tinh, cái khối đó cũng sướng lắm, nghĩa là cũng ngoạn mục đi xem gì cũng sướng lắm, nhưng mà không có được đi cao. Ông Tư không cho tôi làm cái đó, tôi là thích cái đó, nhưng mà ông không chịu. Ông nói bạn đi bên này đi luôn đi, có công chuyện làm. Cho nên tôi không có biết vấn đề đó, không có làm nghề đó. Tôi nói gì mấy ông già ông nói vậy thôi ha. Như Lưu Bá Ôn rồi mấy ông đã biết. Hôm qua thỉnh hội ông không giải thích. Lưu Bá Ôn những Bính Kim nữa biết hết. Không, sau khi tu thức tâm và mình có đại nguyện gì, mình sẽ nguyện lúc đó tôi sẽ thỉnh bề trên xuống nếu muốn để chứng cho. Nhưng mà làm bậy thì mang nạn ráng chịu. Một kiếp người, một kiếp người. Đại nguyện mình nói với trời, trời Phật chứ không phải đại nguyện nói với người phàm. Người phàm đâu có chỗ chứa. Mình nói với người phàm mình ăn gian, nó mai mình về sân tôi ghê, nó ở đây đâu có biết, ở sân tôi ghê làm bậy đi. Nói với ông trời không biết, làm bậy là ông Phật á. Ông trời Phật không có thấy ngay đâu. 20 năm sau, 15 năm sau, 5 năm sau thấy à. Ông đã nhớ, nhớ mình đã xạo với ông trời chỗ nào, ông Phật. Lúc đó là có vận động gì biết được, vận động cũng không được. Chỉ cao trong đầu vô chùa tu thôi, thật mạnh vậy đó. Đâu có được. Đại nguyện với trời Phật cho tôi đâu có hồ sơ, tôi không có giữ hồ sơ. Cho nên những người nào có sự thắc mắc, có sự khổ buồn, có sự sợ sệt, cứ ngồi trước mặt tôi nói ra đi là xong. Phải trên chiếu cho, nhưng mà phải thực hành đúng. Thấy nói chuyện chơi cho người ta ghi chép hết, không phải giỡn. Thì đó, mình phải lo nhớ cái đó. Cái này nó không đúng với đại nguyện mình không làm. Tôi đại nguyện cứu người, mà mai á, tôi cho dây lấy lời làm sao đúng. Phải không? Khi mà tôi cho dây lấy lời, tôi nhớ đại nguyện tôi không làm vậy. Không nha. Thấy không? Nhất định là có phải độ, nhưng mà mình phải làm đúng. Còn nhất đến nhất chuẩn bị phạt rồi cho chết luôn. Phải không? Mình làm bậy, mình đang chịu, mình phạt mình. Mình đã phát đại nguyện như vậy mà mình làm sai là mình phạt mình. Thì ông trời chỉ lo chỗ chứa thôi. Phải không? Bây giờ người ta đâm đầu xuống địa ngục là tại vì nó muốn, nó vô chùa, nó nói là cầu xin Quan Thánh, cầu xin Thượng Đế cho con làm ăn khá, con nguyện sẽ cứu đời. Ví dụ vậy đó, làm ăn khá nó mua xe hơi đi chơi, nó đụng chết, nó đang chịu. Phải không? Chính nó hại nó. Còn nó làm ăn có tiền, nó đi cứu người ta, nó đâu có bị. Tao, nó làm ăn có tiền, nó đi chơi nè, rồi nó hơn thua nè, nó hại người ta, phải nói giết nó không? Trời nào giết hết đó. Nó phạt nó mà. Còn chúng ta tu vô vi này cũng vậy nữa. Muốn tu sửa mình để cứu người, sân si, ác độc, hơn thua, không chịu sửa mình, phải mình tự giết mình không? Mình muốn sửa mình, cứ ta đây mãi mãi đó là bị đòn đánh mình đó. Ra người ta chọc, xưng ta đây là họ quánh bể mặt, quán chịu rồi. Phải không? Mình phải nhịn nhục. Phải mình hại mình không? Rồi đối thường ông trời sao được. Ông trời chỉ chứng cho thôi. Mà rồi ông dòm nó, ồ cái tụi này nó nói, nó rồi nó phản bội lên nó, bây giờ ông trời ông thương. Ông phải làm cái chỗ chứa là làm cái địa ngục cho nó ở đó. Địa ngục đó là mấy người phát đại nguyện mà không giữ đại nguyện mới xuống địa ngục. Thì đó, nếu mà mình không reo người ta, làm sao người ta có ý niệm người ta trở về với cái nguồn cội của họ và với trình độ của họ. Nếu mà họ trở về với trình độ rồi họ đó, họ cũng tương hội chứ. Đâu có phải là gặp mình thôi. Nhưng mà họ nhờ cái pháp này rồi họ sẽ gặp huynh đệ họ. Họ gặp cái môn phái của họ. Họ gặp cái lối tu đường đi của họ. Thấy không? Nên cái pháp này cứ gieo ra đây của ông trời. Hiểu chưa? Còn cái duyên mà chúng ta gặp đây là mấy trăm năm về trước, bây giờ tái ngộ. Hiểu chưa? Được rồi, họ trở về với căn bản của họ. Hồi nào giờ cái người đó họ ghét nhất, mà bây giờ họ đi tu pháp này là họ thấy người đó họ thương nhất. Rồi họ nhìn mặt anh em họ rồi. Thấy không? Không thể nói ra đây. Người đời miệng chọt chẹt mà không biết cái gì hết. Rồi nói tầm bậy tầm bạ, Khôi Thiên Liên nó cũng nghe. Nó phá cái kế hoạch của Thượng Đế. Không được nói. Biết ơn chút à, ra nói âm chừng. Hại tùm lum. Lo niệm Phật thôi. Thế đó, mình nguyện của tôi ước vọng tu thành đạo. Vậy thôi, thì đừng có nói cứu giúp người ta. Ước vọng tu thành đạo. Thế là đúng rồi. Mà tới nửa chừng bỏ tu á, thì bệnh là ráng lo. Phải không? Hả? À. Có chứ. Rất nhiều. Bây giờ lần họ sẽ tới đây họ nghe rất nhiều. Xung quanh phải có. Họ tới, họ hưởng cái thanh điển của người tu. Người tu luôn luôn có từ tâm ban rải xung quanh cái chùa. Cho nên những người tu về môn pháp khác đó, họ giờ tối họ phải đi tụng kinh xung quanh cái nhà họ. Rồi họ rải gạo, ban phước cho những cái vong linh đó. Còn chúng ta thiền thì cái điển chạy đều. Họ tới họ cũng hợp. Khoan khoái lắm. Bước tới thềm cửa này được nhẹ. Không. Mình kính trọng mọi người mà. Hả? Ở tư gia nếu có thiền cũng có. Còn ở đây một khối đông lắm. Một khối người tu thiền. Không nhiều thì ít, hào quang nó phải tỏa. Nhưng hẳn nhất là tôi ở đây. Tỏa hết. Có chứ. Đi tới đó bình thường thả lỏng đi. Thấy nó ớn ớn mình. Nó ớn ớn là mình phải niệm Phật. Niệm Phật rồi mình biết nói như vậy. Thì họ biết mình biết họ và kính trọng họ. Trong thâm tâm mình phải nói vậy. Có. Mấy cây lớn có hết. Ừ. Lần lần đi tới đâu đổ tới đó, cứ dựt một bước đi một niệm hành, cứ niệm Nam Mô A Di Đà Phật vậy, đã yên. Rồi mới thấy cái quyền diệu của Nam Mô A Di Đà Phật. Nhiều người kêu hình niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ở trong đó họ kỳ thị cái Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm tối vô cùng. Khi mà cái ý anh nói là nó tỏa hào quang ra, tỏa cái luồng từ điển của mình rồi. Họ được hưởng, họ nhận được, họ nhận cái từ điển, họ hiểu lý. Nhưng mà họ không phải dễ gì niệm được, không phải dễ gì. Họ đâu có xác mà niệm. Nó khác. Mình không có xúi dục âm binh. Nhiều người tu cái đạo và bùa phép đó, họ hay tập trung âm binh và xúi dục âm binh đi phá. Niệm Phật thôi thấy gì? Mình niệm Phật thôi. Niệm Phật thì cái đầu của mình nó tỏa hào quang. Đừng có để ý họ, cầu xin cho họ bình an, tịnh độ. Còn nhiều sau này những người tu vô vi sẽ thử bước vô nhà có con quỷ thấy khác liền. Vô cái nhà đó có con quỷ thì thấy đầu mình chụp nặng liền, nặng đây, nặng ngực liền. Co lửa mau mau bỏ đi, không có ở đó nữa. Đó tốt, cái việc niệm Phật đi, độ cho họ. Độ cho họ, còn mà thấy nặng ngực rồi không có được. Nặng ngực bỏ đi, cái nhà đó được phước. Từ từ, phải có người ngoại quốc tu và người ngoại quốc phổ biến cho người ngoại quốc mới là đúng. Khi mà có người ngoại quốc tu thì bề trên sẽ độ cho những người đó đi nói, không phải chuyện của mình. Hiểu cho đâu, bây giờ bắt đầu bên Tây cũng có đông người. Người Pháp dạy người Pháp tu, giải thích cho người Pháp. Người Pháp đây là cũng có nhiều. Cái giống dân nào theo giống dân đó. Rồi sau này họ liên hệ với những người tu trình độ cao tới giải thích thêm. Chứ bây giờ họ tu mới sơ thôi, chưa có gì đâu. Mình không phải ở cái nhiệm vụ đó. Bây giờ ông trời ông đang chọn người Việt Nam tu vô vi nhiều. Thành ra ông nào xuống, bà nào xuống có đâm đầu chửi mấy người tu vô vi để cho nó đi máu, tu nhanh hơn. Chứ con người ngoại quốc mà bắt họ thiền vậy đó, họ không chịu đâu. Khó lắm. Họ đâu có hoàn cảnh khổ cực như mình, lo âu như mình, không có, ít lắm. Họ tưởng cây súng là mạnh hơn hết thôi. Không hiểu cái kia. Có chuyện gì xảy ra mua cái súng là đủ rồi. Thấy non kém nhẹ mà khi hữu sự bề trên vẫn dùng được. Những cái mà bề trên làm mắt phàm không có thấy, đừng có lo vấn đề đó. Thì cái pháp cứ diệt rãi, thì những người hành sẽ hành, nhưng mà bề trên phải lưu ý và đang chọn. Và khi hữu sự là dùng. Mình phải tập trung để tu, cái đó là cái quan trọng. Còn cái kia là họ mới học cái sơ đồ exercise, thể thao, chưa có gì đâu. Có một số ít người Pháp biết về tâm linh. Rồi sau này những người đó sẽ làm việc ở khỏi đó. Nó cũng tu vậy. Thế rồi nếu ở ngoài rừng nữa mà vắng đó, nhiều khi những con thú dữ mà nó nghe thét nó cũng tới nó nằm đó. Ừ, nó vui mừng. Nó cũng là một phần hồn mà. Nhiều con chim nói đạo hay lắm, nó cũng tới nó nghe. Chim yến nói đạo hay lắm. Không, nó tới nó không phải tới sát đâu. Nó ở xa cách mấy chục thước. Rồi nó tụ đó nó hưởng. Bởi vì nó thấy có một ánh sáng lạ. Nhưng mà càng nhìn cái ánh sáng đó, tâm nó càng khỏe. Nó vơ đi nỗi sầu buồn. Thì nhiều lắm. Còn những cái môn phái về mặt tông đó, họ phải đi giải tụng kinh. Và họ phải vẽ bùa này kia kia nọ, ban ơn cho những chư vị ở xung quanh đó. Có, ở đây một thời gian họ thông cảm rồi, họ còn giúp đỡ anh em nữa là khác, có sao. Họ biết cái chỗ này là chỗ tu hành, họ mắc cỡ chứ, hiểu không? À, họ không tu, lúc còn sống không tu, bây giờ muốn kiếm cái xác không có, tội lắm. Con tu thầy mới chuyển được, ráng tu một ngày nào đó nó tu. Ừ, một ngày nào nó tu, con ráng con tu mới ảnh hưởng chồng được. Đừng có phải sợ ma, chính ta là ma, nói câu đó là được, không có sợ ma. Thì mình không có mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh. Nếu sợ ma mình mất cái thức bình đẳng đối với vạn linh là mình là một tội nhân. Đừng mất thức bình đẳng. Thượng đế với ta cũng là một, chúng sanh với ta là một, ma vị quỷ với ta là một. Đó. Lúc đó cái tâm chúng ta sát nhẹ mà nghĩ người khác là một, tâm từ nó chuyển về đối phương, thức tâm để thu. Nó ôi tôi khác, ma quỷ khác, nắm đầu anh, cái đó là tập. Không có nhiệm vụ, không được làm cái đó. Chiêu người ta đánh là được, mình đánh là không được. Tôi hồi trước tôi theo ông Tư cũng vừa hơi cọp đó. Hồi tôi mới tu, nắm đầu anh á. Nhập xác người ta là tôi hạn như là mai, trưa mai 12 giờ mà không rời khỏi là biết tôi. Đúng 12 giờ nó không chịu rời, la một tiếng lớn, nó thấy hình tôi hét một tiếng lớn đi luôn. Thằng nhỏ được tự do. Trước tôi ở Việt Nam tôi làm dữ lắm, sau này tôi được lên cao rồi không có làm cái đó. Bởi tôi bắt chước ông Tư chơi vậy mà. Ông Tư hôm nay bạn làm được nhưng mà không có lợi. Ông Cách Nghĩa nói nhỏ nhẹ nhẹ thôi, bạn làm được nhưng mà không có lợi, không làm còn hơn. Thì mình không dám. Cho hồi trước ông đánh con quỷ thì tôi đứng nè. À, ông cho con quỷ uống nước này, cái nào tôi đứng này. Nó muốn xông chạy là thấy tôi mà không dám. Thuộc lùi. Mà tôi đâu có biết phép tắc gì. Tôi đứng vậy thôi. Niệm Nam Mô Di Đà Phật vậy thôi. Nó sợ. Ông thì lớn quá. Tôi nói lùng súng có gì đâu lớn. Nhảy đi qua đi. Nhảy tới đây đi. Rồi ông Tư nói nhập đi. Nhập thằng cha mập đó đi. Hả? À. Nó không nhập được, nó không dám. Bởi vì mình cũng có một cái quay linh riêng. Cái gì? Đọc thiếu gì bạn đạo. Hồi trước ta tu những đạo nào bùa ra đây mình đem để bạn nè. Không phải những người tu, những người tu của vô vi đó. Hồi trước nó là xin bùa, rồi đem đóng bùa để đây ông Tám giải giùm đi. Tôi không mang bùa nữa.
đem rác cho thầy
đó. Mà đem rác đó không? Mà tuần nào cũng có.
Thầy nắm cái đó thầy đổi
đâu? À, nắm cái đó. Phải nắm cái đó rồi cái bé xuất hồn đi gặp ông tổ đó. Trình bày cái công chuyện như vậy đó. Bây giờ để tôi nhận nó tu và chỉ cho nó tu. Rồi ông nhận cái này lại đi. Ha? Mở ra rồi cho người đem xuống sông liền thôi. Vậy mà mấy ông thầy á, mấy ông thầy mà dễ điệu bùa đó đó, nhận tôi. Tôi làm trực tiếp, mấy ông là làm gián tiếp. Ông giận tôi rồi ông dễ buồn hại tôi. Tôi cho anh biết vàng thiệt không sợ. Nếu mà đốt cháy thì cứ diệt cháy. Tôi sẽ hại vợ con anh luôn. Tôi nói sẵn sàng tử vì đạo. Thiệt mạnh vậy đó. Mạnh lắm. Tôi đang ngồi thiền. Tự nhiên nó lùn à. Nó lùn còn chút à. Tự nhiên nó như là cái đó. Nó lùn chút, tôi nói là tiêu rồi. Thế thằng cha này hay quá đó. Tôi mới niệm Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô. Tiếp tục như đi luôn. Và bữa sau anh tới liền. Anh thấy mệt không? Tôi nói anh cũng mạnh nhưng mà tôi không biết gì hơn. Lúc đó tôi bí, tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật đó hết. Tôi là mặt hay xanh. Tôi nhìn đi mặt xanh mà lúc đó cặp mắt tôi sáng lắm. Một con người làm bậy, làm thầy, lấy vợ anh ta, lấy tiền ta, bây giờ tu pháp của anh được. Tôi nói được chứ, tôi cho cuốn xuất hồn. Lấy cuốn xuất hồn này vừa coi tôi. Anh là sứ thần của Thượng Đế, lớn lắm. À, tôi cũng phê bình ảnh. Rồi bây giờ, tôi lấy về tu cho tôi biết sao nói. Tôi cũng nhờ tu cái này đó, mà anh giết tôi không chết đó. Có hiệu lực lắm. Cái này có hiệu lực lắm. Cái chỉ cuốn sách xuất hồn có hiệu lực lắm. Thế đi đó từ đó rồi không thấy trở lại nữa. Nhiều lắm, bởi vì tôi mở cửa mà. Tôi không có đóng cửa, tôi không hạn chế, tôi không hỏi lý lịch. Anh làm cái gì không? Sau này ông Khương Như Đạn, ông viết cái thơ, ông thú tội. Ông nói tôi đã đem biết nhiêu thầy mùa, thầy bói, thầy này kia nọ thử ông Tám. Nhưng mà ông Tám vẫn còn nguyên. Thành ra bây giờ tôi phải tu cái pháp của ông Tám. Ông viết thơ đàng hoàng.
Đà Na Mô A Đà Phật Na Mô A Đà Na Nam Mô A Di Đà Phật Nam